là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 10 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là phản ánh những nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ rừng của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng qua đạt 5.584 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị giải ngân các nguồn vốn đầu tư đạt trên 858 tỷ đồng, bằng 44,5% kế hoạch năm. Những tháng còn lại của năm 2017, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng các công trình, rà soát điều chỉnh lại quy mô dự toán các công trình cho phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Văn Yên có 53 hợp tác xã đang hoạt động trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp dịch vụ với tổng số vốn điều lệ trên 142 tỷ đồng. Các hợp tác xã đã thu hút tạo việc làm ổn định cho trên 4.000 lao động với mức lương 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Từ năm 2016, huyện Văn Yên đã triển khai mô hình tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh mở các lớp tập huấn tuyên truyền về luật hợp tác xã năm 2012 cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tuyên truyền và hướng dẫn thành lập mới 5 tổ hợp tác, cấp thủ tục đăng ký mới cho 6 hợp tác xã. Phối hợp với tổ chức FAO tập huấn hướng dẫn các hợp tác xã doanh nghiệp kinh doanh quế vỏ, đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ra nước ngoài, hướng dẫn các hợp tác xã doanh nghiệp có nhà máy sản xuất chế biến tinh dầu quế, quế bột điều chỉnh bổ sung chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm, hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư chuyển đổi lò gạch thủ công sang công nghệ tuy nen tiêu chuẩn cho 2 cơ sở sản xuất gạch thủ công. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã, đồng thời chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ hợp tác xã, quan tâm xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao, lựa chọn ra những hợp tác xã kinh doanh hiệu quả làm nòng cốt, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng. Bên cạnh đó, huyện Văn Yên sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hoạt động tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã, vận dụng sáng tạo các chính sách của chính phủ của tỉnh, hỗ trợ cho doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển.
Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào đêm mùng 2 tháng 8, rạng sáng ngày mùng 3 tháng 8 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, thiệt hại về thủy lợi là 141 công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới cho 547 ha lúa ở các xã Dế Sù Phình, Kim Nội, Lao Chải, Lao Bán Tần, Bá Lau, Nậm Có, Chế Tạo và Chế Cù Nha. Để đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo xí nghiệp thủy nông phối hợp với các xã và các chủ hộ dùng nước khắc phục tạm thời các công trình thủy lợi. Đến nay đã có 113 trên 134 công trình bảo đảm tưới cho sản xuất nông nghiệp. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực khắc phục khẩn cấp 27 công trình thủy lợi tại các xã Kim Nội, Dế Sù Phình, Lao Chải, Chế Tạo, Lạp Bán Tần, Chế Cù Nha và Nậm Có, điều định tưới lâu dài cho hơn 128 ha đất sản xuất nông nghiệp. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục bố trí nguồn lực để sửa chữa, kiên cố khắc phục lâu dài các hạng mục đập đầu mối, kênh dẫn phục vụ tưới nước cho hơn 400 ha.
Đại hội Thể dục Thể thao huyện Trạm Tấu lần thứ 8 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2017. Để đại hội diễn ra thành công, Ban chỉ đạo đại hội đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội như treo cờ, băng biểu ngữ, pano, khẩu hiệu trên trục đường chính, trung tâm sân thể thao nơi diễn ra lễ khai mạc đại hội và tổ chức thi đấu các môn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan và địa phương quan tâm nâng cao chất lượng chuyên môn của các bộ môn được diễn ra trong đại hội. Trước đó, Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở huyện Trạm Tấu cũng đã được tổ chức và hoàn thành xong trong tháng 8, chọn lựa những môn thể thao truyền thống, môn mũi nhọn của địa phương như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, chạy việt giã, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy. Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở đều được tổ chức đảm bảo đủ nội dung, đúng quy trình, quy định, đảm bảo an toàn hiệu quả, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo các ban ngành và các địa phương tiếp tục tập luyện, nâng cao trình độ để có thể thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn trong khuôn khổ đại hội. Đồng thời, Ban chỉ đạo đại hội cũng đang gấp rút chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị như cờ, kiệu, trang phục quần áo, công tác hậu cần cũng được đặc biệt quan tâm, bố trí đủ chỗ ăn ở chu đáo phục vụ đoàn với trên 1.000 vận động viên khi về dự đại hội. Đây cũng là hoạt động hướng về Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Sau hơn 2 năm đẩy mạnh các giải pháp tuần tra, xử phạt, nhắc nhở, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy đã được nâng lên. Có được kết quả trên là do lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm liên quan đến quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên khi tham gia giao thông. Cùng với đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động đảm bảo an toàn giao thông trong học đường, như xây dựng cổng trường an toàn giao thông, lồng ghép tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong các tiết học ngoại khóa, ngày hội an toàn giao thông, thi tìm hiểu kiến thức luật giao thông đường bộ, tăng mũ bảo hiểm cho trẻ em. 100% trường học trên địa bàn tỉnh ký cam kết với phụ huynh học sinh về chấp hành luật giao thông ngay từ đầu năm học mới. Những nỗ lực đó đã góp phần nâng cao ý thức về chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội thảo Việt Nam trước ngã rẽ, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới, các chuyên gia đã đưa ra nhận xét, Việt Nam vẫn ở bậc thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu và để có thể vươn lên trong chuỗi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường sự kết nối giữa các doanh nghiệp khối nội cũng như với các doanh nghiệp khối ngoại. Theo tính toán, hiện chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp trong nước đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng, nhưng cũng chỉ có thể cung ứng các phụ tùng thay thế, chưa tham gia vào các sản phẩm chính. Đây là con số quá khiêm tốn so với số lượng 600.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước hiện nay. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế nêu lên nhận định, phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam là nhỏ và vừa, quy mô vốn thấp, kỹ năng quản lý cũng chưa cao. Do đó, để có thể đáp ứng được các yêu cầu của những tập đoàn đa quốc gia thật sự rất chật vật. Các chuyên gia kinh tế cũng nêu lên quan điểm, chính phủ cần có những chính sách thiết thực hơn để có thể khuyến khích được sự lan tỏa giữa khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Để đến tay người tiêu dùng, bất kỳ sản phẩm nào cũng đều phải trải qua một hành trình dài, bao gồm sự phối hợp của rất nhiều khâu, từ nhà cung cấp nguyên vật liệu đến các nhà máy gia công sản phẩm, qua tay các đơn vị vận chuyển và tiếp theo là các trung tâm phân phối, các cửa hiệu bán sỉ, bán lẻ. Cả quá trình này được gọi chung là chuỗi cung ứng. Theo báo Nhân dân, thì thực tế hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn trong việc lập dự báo và kế hoạch. Việc phối hợp giữa các bộ phận còn yếu, quản lý tồn kho chưa hiệu quả. Những yếu kém này dẫn đến hàng loạt hệ lụy như năng suất thấp, chi phí hàng tồn kho cao, sản phẩm tiêu thụ được thì không có để bán, trong khi nhiều sản phẩm không bán được tồn đọng. Các chuyên gia đánh giá, nếu biết tối ưu hóa chuỗi cung ứng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiết giảm đáng kể chi phí tài chính, đồng thời giúp cải thiện tính linh hoạt, hiệu quả, thời gian và chất lượng dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn tới các trường đại học cao đẳng đào tạo ngành giáo viên để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo phương án thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và phương hướng xét đại học cao đẳng dựa trên kết quả thi của kỳ thi. Trong dự thảo thi năm 2018 có đề xuất cách tính điểm bài thi tổ hợp với một đầu điểm thống nhất toàn bài thi, không tách thành 3 đầu điểm theo từng môn thi thành phần như năm 2017. Nhiều trường đại học cho rằng nên giữ ổn định phương án tính điểm như năm 2017 để tạo thuận lợi cho thí sinh. Theo giải thích của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đưa ra phương án 2 để lấy ý kiến các trường về quy trình tổ chức thi và chấm thi đơn giản và có thể phát triển các bài thi tổ hợp thành bài thi tích hợp đánh giá năng lực của thí sinh. Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm thị trường sách tham khảo trở nên sôi động. Tuy nhiên, sự tăng lên của số lượng đầu sách tham khảo lại không tỷ lệ thuận với chất lượng, thể hiện qua một số hiện tượng như cẩu thả về nội dung, chất lượng in kém, sai sót về kiến thức. Với nhan đề loạn sách tham khảo, báo Nhân dân viết, dù không phải tài liệu bắt buộc sử dụng trong chương trình học chính khóa, nhưng lâu nay sách tham khảo vẫn được phụ huynh học sinh coi trọng, xem là nguồn bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng thông qua các dạng bài tập nâng cao, từ đó giúp con em học tập tốt hơn. Điều khiến nhiều người lo ngại là sự đa dạng phong phú của thị trường sách tham khảo chưa tương xứng với chất lượng cần có. Quản lý thị trường sách tham khảo là việc cần làm ngay vì chất lượng sách tham khảo ảnh hưởng rất lớn đến quá trình học tập, tích lũy kiến thức của người sử dụng. Sự thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ trong quản lý chất lượng cũng như quản lý đầu ra của sách tham khảo cần được chấn chỉnh. Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận về một số dự án BT, BOT. Theo đó khẳng định, Bộ Giao thông Vận tải coi nặng tiêu chí hoàn vốn dự án, thiếu nghiên cứu hợp lý về khả năng nộp phí của người tham gia giao thông. Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Giao thông Vận tải coi nặng tiêu chí hoàn vốn dự án, thiếu nghiên cứu hợp lý khả năng nộp phí của người tham gia giao thông.
Chính vì vậy, các dự án đã quyết định đầu tư bằng hình thức BT, BOT, hầu hết thực hiện ở những khu vực giao thông trọng yếu, có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông lớn. Đặt một số trạm thu phí có khoảng cách gần nhau bất hợp lý, giá phí cao, tăng nhanh, gây khó khăn đối với người tham gia giao thông. Thanh tra Chính phủ khẳng định, phần lớn dự án đầu tư theo hình thức BOT là cải tạo nâng cấp tuyến đường cũ, từ đó dẫn đến tình trạng gia tăng, dồn tích phương tiện giao thông ở những khu vực vốn đã đông đúc, không hướng đến việc mở rộng mạng lưới, phân làn giao thông hợp lý. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế, đồng thời cũng là địa phương có đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước. Hiện nay, năng suất lao động của Thành phố Hồ Chí Minh cao gấp 2,7 lần cả nước, năng suất lao động của cán bộ công chức cao gấp 1,5 lần cả nước và số thuế thu được cao bằng 3 lần tỷ lệ dân số. Với nhan đề Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng lương gấp 2 lần mức bình quân cả nước, xin cơ chế không xin tiền, báo Lao động viết. Có một nghịch lý là dù đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố đang phải làm việc với cường độ áp lực cao gấp đôi mức trung bình cả nước, song chế độ đãi ngộ lại chưa tương xứng, từ đó dẫn đến thực trạng thành phố chưa thực sự thu hút được nhiều nhân tài, không ít cán bộ công chức xin nghỉ việc vì lương không đủ sống. Nhiều cán bộ công chức ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bỏ nhà nước để ra làm ngoài hoặc đầu quân cho các doanh nghiệp tập đoàn nước ngoài. Đa phần những người được hỏi về mức lương cán bộ công chức hiện nay ở các thành phố lớn, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu không thay đổi chính sách lương, người giỏi, người làm được việc sẽ ra đi. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, thì dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được xây dựng với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi luật được đưa vào cuộc sống thì hiệu quả phòng chống tham nhũng sẽ ra sao? Với hẳn một chương riêng cùng nhiều quy định mới, dự thảo đã đưa ra rất nhiều quy định từ kê khai tài sản, thu nhập đến quản lý, theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập. Minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức liêm chính. Dự thảo luật do Thanh tra Chính phủ soạn thảo nêu, mục tiêu thì rất rõ, thế nhưng vì sao qua nhiều lần sửa đổi đến nay vẫn hình thức, hiệu quả thấp? Mấu chốt của vấn đề nằm ở khâu kiểm soát tài sản. Đây cũng là khó khăn lớn nhất, không chỉ ở nước ta mà còn nhiều nước trên thế giới. Chính bởi điều này, ở nhiều nước không có luật phòng chống tham nhũng nhưng có luật kiểm soát tài sản.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Đông Bắc Á vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thêm một lần nữa rung chuyển khi Triều Tiên thử một quả bom nhiệt hạch được đánh giá là mạnh nhất từ trước tới nay. Theo đài truyền hình Trung ương Triều Tiên, vụ thử hạt nhân lần thứ 6 được tiến hành tại bãi thử Pyongyang-eri nằm ở phía đông bắc nước này đã thành công mỹ mãn. Các chuyên gia ước tính quả bom vừa được thử nghiệm có sức công phá lên tới 100 kiloton, mạnh gấp 4-5 lần so với bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản vào năm 1945. Ngay trước vụ thử hạt nhân, kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên đã phát đi những hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp kiểm tra một quả bom H tự chế tạo, đồng thời khẳng định nước này đã làm chủ công nghệ thu nhỏ bom H đủ để gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là sự khác biệt so với tất cả các vụ thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong sản xuất vũ khí hạt nhân kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011. Hàng loạt quốc gia đã lập tức bày tỏ lo ngại về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an ninh Quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Hàn Quốc sẽ không bao giờ cho phép Triều Tiên tiếp tục phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa, đồng thời thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhất nhằm cô lập hoàn toàn Bình Nhưỡng. Tổng thống Moon cho rằng Triều Tiên đã phạm phải sai lầm chiến thuật và sẽ bị cô lập hơn. Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 9 cũng đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm đáp trả hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, với mục tiêu giả định là bãi thử nghiệm hạt nhân Pyongyang-eri. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi những động thái từ phía Triều Tiên, trong đó có cuộc thử nghiệm hạt nhân vừa qua, là hành động thù địch vô cùng nguy hiểm. Sau cuộc gặp với Tổng thống là Phó Tổng thống cùng các cố vấn an ninh hàng đầu tại Nhà Trắng vào ngày 3 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cảnh báo về một phản ứng quân sự áp đảo, hiệu quả đối với mọi đe dọa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và các đồng minh. Trung Quốc lên án mạnh mẽ vụ thử hạt nhân và kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các hoạt động sai trái. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi động thái của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng và kêu gọi các bên kiềm chế để tránh căng thẳng leo thang tại khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp và trong đó đại sứ Mỹ đề xuất có các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Kể từ vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc áp đặt 6 nghị quyết trừng phạt. Mới đây nhất là các biện pháp đưa ra sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo trong tháng 7 nhằm vào các ngành công nghiệp chủ chốt như than đá, quặng sắt, hải sản, ước tính khiến nước này thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Bất chấp sự phản đối từ phía Nga và Trung Quốc, ngày 7 tháng 9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo đã hoàn tất việc triển khai sơ bộ hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt và gọi đây là một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên gây ra lo ngại về việc một trong các bên sẽ vượt qua giới hạn đỏ và sử dụng hành động quân sự để đáp trả. Giới phân tích nhận định, mục tiêu sống còn của Triều Tiên là phát triển vũ khí hạt nhân, phương tiện bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài. Bởi vậy, yêu cầu Triều Tiên từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân là điều không tưởng. Biện pháp khả thi lúc này là kiềm chế những hành động mang tính khiêu khích của Bình Nhưỡng và buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra các giải pháp hòa bình. Thưa quý vị và các bạn, Văn Chấn có trên 70.000 hecta rừng, trong đó gần 48.000 hecta rừng tự nhiên và trên 22.500 hecta rừng trồng trên địa bàn 31 xã thị trấn. Những năm qua, hạt kiểm lâm Văn Chấn đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều biện pháp để giữ rừng từ gốc, nên đến nay rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh được bảo vệ nghiêm ngặt, diện tích rừng trồng mới được giữ ổn định, chăm sóc bảo vệ khai thác đúng quy định. Trong chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Văn Chấn nâng cao hiệu quả bảo vệ phát triển rừng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng với môi trường sống và đặc biệt là lợi nhuận trực tiếp từ phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, chính quyền các cấp của huyện Văn Chấn và lực lượng kiểm lâm huyện đã vận động người dân chủ động tiếp cận kỹ thuật trồng chăm sóc, lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế cao để phủ xanh diện tích đất lâm nghiệp được giao, chủ động tham gia các chương trình liên kết, phối hợp trồng rừng, thực hiện khoán bảo vệ rừng với tinh thần trách nhiệm cao. Ở nguồn thu ổn định từ các đồi cây nguyên liệu đã giúp nhiều hộ dân thoát khỏi cuộc sống khó khăn túng thiếu. Hầu như khu dân cư nào cũng có những gia đình có cuộc sống khá giả nhờ phát triển kinh tế đồi rừng. Đại Lịch là xã vùng 2 của huyện Văn Chấn với trên 1.100 hộ, gần 4.500 nhân khẩu, gần 60% dân số là người Tày, người Dao. Ở một trong những thế mạnh của Đại Lịch là kinh tế rừng. Ngoài diện tích rừng phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất giao cho 8 tổ quản lý, xã còn có trên 500 hectare rừng kinh tế. Hàng năm công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng được chú trọng, nhân dân khai thác trên 2.500 mét khối gỗ nguyên liệu chế biến thu về hàng tỷ đồng. Không ít hộ có vài ba chục hectare rừng mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Về cái tình trạng là bị cháy rừng thì ở trên địa bàn xã Đại Lịch nhiều năm nay là không xảy ra. Thế và cái tình trạng mà khai thác gỗ trái phép ở trên địa bàn xã thì hiện nay là cũng không có.
Gia đình anh Tạ Khắc Hùng ở thôn 6, Đồng Mè, xã Đại Lịch là một trong những hộ có diện tích rừng khá lớn của xã với 4 hectare rừng. Trong đó có 2 hecta được trồng bằng giống keo tai tượng. Diện tích này được trồng với mật độ 2.200 cây trên 1 hecta và gia đình anh đang chăm sóc bảo vệ để làm rừng gỗ lớn. Trong những năm qua, gia đình anh thường xuyên được lãnh đạo xã, cán bộ kiểm lâm của huyện và kiểm lâm địa bàn hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc bảo vệ diện tích rừng đã trồng. Bên cạnh đó, anh và gia đình cũng chịu khó học hỏi kinh nghiệm trồng rừng của những người đã trồng rừng lâu năm, đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh rừng nên diện tích rừng của gia đình anh sinh trưởng phát triển tốt, anh Hùng nói.
Theo kinh nghiệm thì mình trồng thì là gia đình làm trồng thì làm đất và nói chung là phải theo đúng khoa học kỹ thuật.
Không chỉ riêng anh Hùng mà ở thôn 6 Đồng Mè, xã Đại Lịch còn có nhiều gia đình hiện đang có của ăn của để từ phát triển kinh tế rừng. Ông Tạ Quang Đoàn, trưởng thôn 6 Đồng Mè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết một số biện pháp mà thôn đã thực hiện để bảo vệ rừng như sau.
Hàng năm thì được các anh ở hạt kiểm lâm nhân dân Văn Chấn đến tận thôn mở các hội nghị để bảo vệ phòng chống cháy rừng thì bà con nhân dân 100% là ký cam kết là bảo vệ phòng chống cháy rừng, cho nên nhiều năm gần đây không có một cái vụ việc gì cháy rừng xảy ra.
Còn tại xã Chấn Thịnh, một xã đông dân nhất nhì của huyện Văn Chấn với trên 7.000 nhân khẩu, trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền địa phương nơi đây đã lãnh đạo chỉ đạo nhân dân vừa phát triển cây lúa, cây chè, vừa tập trung phát triển lâm nghiệp, bảo vệ tốt gần 2.200 hectare rừng tự nhiên, gần 500 hectare rừng trồng kinh tế bằng loại cây có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, toàn bộ diện tích đất đồi đã được phủ xanh bằng rừng kinh tế. Tỷ lệ che phủ rừng của Chấn Thịnh hiện đã đạt trên 55%. Ở mỗi năm nhân dân khai thác luân kỳ được trên 2.000 mét khối gỗ các loại, doanh thu đạt trên 2 tỷ đồng. Ông Lại Xuân Thành ở thôn Kiến Thịnh 3, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Căn cứ và ký hợp đồng bảo vệ cái rừng phòng hộ và cái rừng sản xuất thì chúng tôi thường xuyên là công tác kiểm tra nó theo định kỳ. hàng quý, hàng tháng, và nói chung trong tổ nhóm này sinh hoạt đều mỗi tháng một lần. Hai nữa là chủ yếu là bên kiểm lâm hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy và kiểm tra đột xuất trong những trường hợp gọi là các cái thông tin mà có liên quan đến rừng.
Trao đổi với chúng tôi về những công việc của cán bộ kiểm lâm ở cơ sở, ông Hoàng Văn Đức, trạm trưởng trạm kiểm lâm Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Dưới sự chỉ đạo của hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo các kiểm lâm địa bàn tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các cái kế hoạch tuần tra kiểm tra những cái khu vực rừng trọng điểm. Đồng thời là thường xuyên ký kiểm tra những cái hộ, những cái nhóm hộ đã nhận khoán đối với rừng tự nhiên sản xuất.
Hiện nay hạt kiểm lâm Văn Chấn có trên 40 cán bộ chiến sĩ. Với diện tích rừng được giao quản lý thì bình quân mỗi kiểm lâm viên phải quản lý khoảng 1.600 hectare rừng. Do lực lượng mỏng địa bàn phụ trách rộng nên cùng với việc thường xuyên bám nắm cơ sở, tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng được cán bộ kiểm lâm Văn Chấn đặc biệt chú trọng với biện pháp giữ rừng từ gốc. Để quản lý tốt diện tích rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn thường xuyên xuống các thôn bản tuyên truyền cho người dân hiểu được các chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Từ đầu năm 2017 đến nay, cùng với việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng được trên 2.000 ha rừng, đạt 61% kế hoạch năm, hạt kiểm lâm Văn Chấn đã phối hợp với các xã thị trấn rà soát lập kế hoạch bảo vệ rừng, tổ chức ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với các hộ, nhóm nhận giao khoán với diện tích rừng tự nhiên sản xuất là trên 16.400 ha. Diện tích rừng tự nhiên phòng hộ là trên 13.200 ha. Ông Vũ Đình Trường, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn cho biết.
Hàng năm thì đơn vị kiểm lâm đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện xây dựng những cái kế hoạch, những cái tổ chức thực hiện trong cái công tác chung là quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, và cũng phối kết hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, kiểm đếm thế và đánh giá về cái công tác quản lý bảo vệ rừng.
Gần đây, cùng với công tác quản lý bảo vệ rừng, hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn còn tổ chức xây dựng vườn ươm cây quế quy mô 50 vạn bầu tại trạm kiểm lâm Trấn Thịnh để phục vụ nhu cầu cây giống cho bà con trên địa bàn 4 xã vùng ngoài là Tân Thịnh, Trấn Thịnh, Đại Lịch và Thượng Bằng La. Việc sản xuất cây giống tại chỗ không chỉ cung ứng giống cây có chất lượng, giảm chi phí sản xuất cho bà con mà còn góp phần tăng thêm thu nhập cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Với những nỗ lực của lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện, mà đến nay rừng Văn Chấn đã cơ bản được quản lý bảo vệ có hiệu quả. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt gần 55%, tình trạng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng đã giảm nhiều so với trước. Ông Kiều Tư Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho biết.
Chi cục cũng đã chỉ đạo đối với hạt kiểm lâm Văn Chấn do địa bàn rộng và những cái vùng có tập trung về diện tích rừng lớn thì phải tăng cường cán bộ kiểm lâm địa bàn về cơ sở, với cái mục tiêu là bảo vệ rừng tại gốc.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn, thời gian tới hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, vận động nhân dân tích cực trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và chính quyền cơ sở tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý bảo vệ rừng, kịp thời ngăn chặn các hành vi khai thác, chặt phá, xâm lấn, phát nương làm rẫy trái phép để giữ bình yên cho những cánh rừng. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Người phụ nữ có bộ móng tay dài tới 5,4 mét nhất thế giới. Nghệ sĩ vẽ móng tay Ayanna Williams đến từ thành phố Houston thuộc bang Texas ở Mỹ đã nuôi móng tay của cô suốt 23 năm qua. Mới đây, cô được đưa vào sách kỷ lục thế giới Guinness năm 2018 với danh hiệu người có bộ móng tay dài nhất thế giới 5,4 mét. Tôi cảm thấy tự hào và vinh dự, ngay cả khi trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ mình được ghi tên trong sách kỷ lục thế giới Guinness. Ayanna chia sẻ rằng thách thức lớn nhất của việc giữ bộ móng tay cực dài là khi kéo quần. Ngoài ra, cô thường phải mất một tuần để sơn sửa móng tay. Để chăm sóc móng tay, Ayanna sử dụng xà bông diệt khuẩn và bàn chải chuyên dụng để vệ sinh chúng mỗi ngày. Sau đó, cô bôi một lớp axit acrylic lên móng tay để chúng nhanh dài hơn. Tôi nộp đơn xin công nhận kỷ lục thế giới vì muốn các con của mình biết rằng bất cứ việc gì chúng muốn làm đều có thể làm được. Nó đòi hỏi sự can đảm, kỷ luật và kiên trì. Bắt được tôm hùm trắng như pha lê cực kỳ hiếm ở Mỹ. Một ngư dân ở Mỹ vừa bắt được một con tôm hùm rất khác thường, tôm màu trắng với lớp vỏ dường như trong suốt, UP đưa tin. Ngư dân Alex, 48 tuổi, nhanh chóng phát hiện con tôm kỳ lạ trong mẻ tôm toàn màu nâu xanh vào cuối tháng 8 vừa qua khi đánh bắt ở bang Maine của nước Mỹ. Ông Alex nói, tôi từng bắt được một số con tôm có màu kỳ lạ như màu xanh dương, nhưng đây là con màu trắng đầu tiên tôi bắt được. Bức ảnh chụp con tôm đã lan truyền trên Facebook sau khi được Hiệp hội Ngư dân Bờ biển Coast Guard đăng tải. Con tôm hùm này có lẽ mắc căn bệnh di truyền gọi là bạch thể, khác với bạch tạng, căn bệnh khiến sinh vật mất toàn bộ sắc tố. Bạch thể chỉ khiến nó mất đi một phần. Hiệp hội giải thích trên Facebook, đó là lý do tại sao bạn vẫn có thể nhìn thấy một ít màu xanh trên vỏ và một ít màu sắc trong mắt nó. Người dân Alex đã thả con tôm về với đại dương sau khi phát hiện nó là một con tôm hùm cái có trứng. Ông cho biết sẽ không bao giờ ăn con vật kể cả khi nó không có trứng. Thậm chí nếu là con đực, nó cũng rất hiếm, tại sao lại phải đem nấu nó, người dân nói. Cậu bé Sama đã được đưa ngay đến khu chăm sóc đặc biệt ở phía tây Ấn Độ sau khi ra đời. Cậu bé được lưu lại đó 10 ngày để chiến đấu với một nhiễm trùng. Cho đến khi Sama được thả về cho bố mẹ, mọi chuyện dường như vẫn bình thường. Bà mẹ Nikita, 31 tuổi, cố gắng cho con bú và phát hiện ra cậu bé có đến 7 chiếc răng đã được mọc hết ở hàm dưới. Cha của cậu bé cho biết, ngay sau khi con trai tôi ra đời, nó đã được đưa đến khoa chăm sóc tích cực vì bị nhiễm trùng nên vợ tôi chưa thể cho con bú. Đến khi con được trả về với gia đình, vợ tôi mới phát hiện ra có gì đó trong miệng thằng bé. Cả nhà vô cùng kinh ngạc, chúng tôi chưa bao giờ thấy có đứa trẻ nào sinh ra có răng, chứ đừng nói đến tận 7 chiếc. Một bác sĩ cho biết không có lý do cụ thể nào cho việc trẻ sơ sinh đã có răng. Đây là trường hợp đầu tiên, thường thì các bé sơ sinh có thể sinh ra đã có một chiếc răng nhưng không bao giờ là 7. Những chiếc răng đó đã được loại bỏ để tránh nguy cơ nuốt phải bị nghẹt thở. Kỷ lục thế giới mới về số cốc bia cầm được một lúc. Trung Phan, một thanh tra thuế 45 tuổi sống tại bang Bs của Đức, đã cho thấy mình có khả năng giữ những chiếc cốc bia tốt nhất như thế nào khi giữ được 29 cốc bia thủy tinh cỡ lớn được rót đầy trong khi di chuyển quãng đường dài 40 mét. Đáng ra Chu Phan đã có thể cầm được 31 cốc bia để di chuyển về đích, nhưng một cốc bia đã bị rơi vào phút cuối và một cốc bia đã bị đổ 10% số lượng bia bên trong nên đã không được tính. Dù vậy, với thành tích của mình, anh cũng đã có thể lập được kỷ lục thế giới mới về số cốc bia nhiều nhất giữ được và di chuyển cùng một lúc. Thành tích của Trung Phan được lập với sự chứng kiến của hơn 1.500 người. Mà lập kỷ lục của Trung Phan, ngoài sự chứng kiến của các khán giả, còn có sự chứng kiến của đại diện tổ chức xác nhận kỷ lục. Dù đã lập được kỷ lục mới, nhưng Trung Phan vẫn chưa hài lòng và cho biết bản thân vẫn chưa đạt đến giới hạn và sẽ cố gắng lập kỷ lục mới tại lễ hội bia vào năm sau. Mục tiêu anh đặt ra là 30 cốc bia. Giải cứu bệnh nhân bị kẹt chiếc cốc dài 8cm trong trực tràng. Ngay cả khi phải đến bệnh viện tìm kiếm sự giúp đỡ vì quá đau không chịu được, bệnh nhân vẫn nhất quyết không nói vì sao và làm cách nào chiếc cốc lại lọt vào trong đó. Các bác sĩ ở Trung Quốc cho biết bệnh nhân đã cố chịu đựng suốt 2 ngày mới đến viện thú nhận về tình trạng của mình. Kết quả chụp X-quang cho thấy sự thật đáng kinh ngạc. Chiếc cốc đường kính 7cm dài 8cm nằm kẹt ở phần dưới cơ thể bệnh nhân trong trực tràng. Bệnh nhân chỉ hé lộ về tình trạng đau đớn của mình sau 2 ngày chịu đựng vật thể lạ mắc kẹt trong người. Và ngay cả khi đó, anh ta vẫn không thú nhận vì sao, bằng cách nào mà chiếc cốc lại kẹt trong đó được. Các bác sĩ cuối cùng đã lấy được chiếc cốc ra mà không làm vỡ nó. Sự việc xảy ra tại Quảng Châu, người đàn ông đã có gia đình nhập viện trong đau đớn yêu cầu được giúp đỡ vào lúc 2 giờ sáng. Các bác sĩ lo ngại rằng chiếc cốc thủy tinh phải chịu quá nhiều áp lực từ cơ trực tràng sẽ vỡ và gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Theo một tờ báo địa phương, ban đầu các bác sĩ định đưa vật thể ra theo con đường nó đã vào, dùng thuốc làm giãn hậu môn để kéo chiếc cốc ra. Nhưng trơn quá không thể kéo được, lo lắng chiếc cốc có thể vỡ bất cứ lúc nào, họ quyết định làm phẫu thuật và chiếc cốc đã được lấy thành công.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.